Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Công an Việt Nam chính thức truy tố sinh viên Mỹ gốc Việt William Nguyễn về tội gây rối trật tự công cộng. Blogger mẹ nấm sẽ được vinh danh tại New York với giải tự do báo chí quốc tế. Trung Quốc diễn tập tấn công tên lửa ở Biển Đông. Nhà nước Hồi giáo tung video đe dọa tấn công World Cup.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Nga được lệnh ém tin tội phạm trong mùa World Cup. Bộ Nội vụ Nga đã ra lệnh cho cảnh sát không được cung cấp tin tức về các vụ trộm cắp và giết người cho truyền thông trong mùa World Cup, mà thay vào đó là phải đưa tin tốt về an ninh trật tự, hay nguồn tin cảnh sát cho Reuters biết hôm 14 tháng 6. Hãng tin Reuters sẽ nhìn thấy một bản sao của lệnh này, trong đó quy định rằng cảnh sát không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kết quả điều tra, các cuộc bố ráp của cảnh sát hoặc các hoạt động khác trước ngày 25 tháng 7. Điện Kremlin muốn tận dụng việc đăng cai World Cup 2018 để đánh bóng hình ảnh đất nước. Thông thường, cảnh sát Nga ra công bố thông tin về tội phạm bao gồm cướp giật và giết người, công khai việc giam giữ tất cả các đối tượng từ những nghi phạm giết người đến các phiến quân Hồi giáo, một viên chức cấp cao nói. Bộ yêu cầu không cung cấp thông tin tiêu cực cho báo chí và thay vào đó chỉ nói các thông tin tích cực. Viên chức này cho biết ông không được phép tiếp xúc với truyền thông. Trong khi đó, nguy cơ khủng bố và thiệt hại do các cổ động viên bóng đá quá khích gây ra đã đẩy phí bảo hiểm lên cao so với mùa World Cup trước ở Brazil mà các doanh nghiệp và cầu thủ phải chịu. Chủ sở hữu sân vận động, đại lý bán vé, công ty dịch vụ ăn uống và cầu thủ nằm trong số những người phải mua bảo hiểm cho những rủi ro, bao gồm việc hủy trận đấu, bắt cóc, tấn công mạng và thương tích cá nhân. Ông James Davies, trưởng phòng thể thao và quản lý rủi ro và dự phòng của tổ chức Integral cho biết, mối quan ngại lớn nhất là nguy cơ khủng bố, rủi ro chiến tranh, sự kiện không xảy ra hoặc trận đấu bị chuyển từ sân vận động này sang sân vận động khác mà điều này có nhiều khả năng.
Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo vừa tung ra một video đe dọa tấn công World Cup, đồng thời kêu gọi tín đồ thực hiện các cuộc tấn công theo kiểu sói đơn độc nhắm vào các địa điểm tổ chức World Cup. World Cup được xem là mục tiêu khủng bố hàng đầu hiện nay, khi hàng trăm ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới đang đổ về Nga để xem trực tiếp các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Truyền thông quốc tế cho biết đoạn video tuyên truyền nhà nước Hồi giáo tung ra hôm 14 tháng 6 là ngày khai mạc World Cup cho thấy một máy bay không người lái với logo nhà nước Hồi giáo bay qua làng Olympic ở Sochi giữa lúc sân vận động tại đây với sức chứa lên đến 48.000 người và các tòa nhà chìm trong biển lửa. Những hình ảnh rợn người được tung ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh bố trí hàng ngàn cảnh sát tại 11 thành phố nơi diễn ra các trận đấu. Newsweek dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông cho biết hầu hết các cảnh quay trong đoạn video dài 4 phút đã được một nhánh của nhà nước Hồi giáo ở Caucasus, khu vực nổi tiếng về thánh chiến, tung ra. Đoạn video được mở đầu bằng cảnh 11 thanh niên đứng trước lá cờ đen của nhà nước Hồi giáo. Ba người trong số này được làm mờ khuôn mặt. Đoạn phim đã được hãng thông tấn IS Aliyat phát hành cùng với các đoạn video về trận chiến của nhà nước Hồi giáo tại thành phố Mosul của Iraq. Trong video còn đề cập đặc biệt đến Tổng thống Vladimir Putin, người kiên quyết với cách tiếp cận không thỏa hiệp với những kẻ cực đoan Hồi giáo cả trong và ngoài nước. Một người đàn ông trong video gọi Tổng thống nước Nga là chó và mày sẽ bị đốt cháy trong địa ngục. Nhà nước Hồi giáo từng đưa ra lời đe dọa tấn công World Cup năm nay. Các cảnh quay trong video của nhóm khủng bố còn có sự xuất hiện của các siêu sao Lionel Messi và Neymar trong bộ áo liền quần màu cam, bộ đồ mà nhà nước Hồi giáo thường cho con tin mặc trong lúc hành quyết, bị dí dao vào cổ hoặc bị đốt trong lửa. Nước Nga lâu nay vẫn đối diện với mối đe dọa khủng bố thánh giếng, nhất là sau khi can dự vào cuộc xung đột tại Syria trong những năm gần đây. Hiện, cảnh sát từ 33 quốc gia đang tham gia cùng với cảnh sát Nga để bảo đảm an ninh các thành phố diễn ra World Cup, đồng thời để đối phó với các cổ động viên quá khích, vốn khét tiếng trong giới hâm mộ ở Nga. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuyên trách Đông Nam Á mới đây tuyên bố họ quan ngại việc Quốc hội Việt Nam hôm 12 tháng 6 thông qua luật an ninh mạng gây tranh cãi. Tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng được đăng tải trên trang Facebook và Twitter chính thức của họ hôm 14 tháng 6. Văn phòng này cho rằng một số điều khoản trong luật mới thông qua trái với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng đánh giá rằng luật này trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp. Ngoài ra, chúng tôi còn quan ngại rằng luật này có thể được sử dụng để trấn áp tiếng nói bất đồng ở Việt Nam, và chúng tôi muốn khuyến khích chính phủ Việt Nam mang lại một môi trường thuận lợi, ở đó tự do ngôn luận cả trực tuyến và ở ngoài đời thực đều được bảo vệ, tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc viết. Luật an ninh mạng đã được thông qua trong bối cảnh một số đại biểu quốc hội, chuyên gia công nghệ thông tin, luật sư, nhà báo và các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng nhiều người dân chỉ ra rằng luật có nhiều điều khoản mang tính chất làm giảm tự do Internet và tăng khả năng lạm quyền của công an ở Việt Nam. Những người không ủng hộ dự luật đã kêu gọi Quốc hội không thông qua, nhưng ý kiến của họ đã không có tác dụng. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nói trong tuyên bố mới đây rằng họ lấy làm tiếc về việc dường như đã thiếu sự tham vấn với công chúng cũng như các doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi luật trước khi thông qua luật. Văn phòng này kêu gọi chính phủ Việt Nam cần phải đưa công dân và xã hội dân sự tham gia vào việc xây dựng luật pháp và làm chính sách. Tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuyên trách Đông Nam Á được đưa ra sau khi có một số phản ứng quốc tế về luật mới của Việt Nam. Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Một thông cáo báo chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói luật này có nguy cơ gây hậu quả tàn hại cho tự do ngôn luận ở Việt Nam và đồng nghĩa là hiện nay ở Việt Nam không còn chỗ an toàn nào để mọi người tự do nói chuyện. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Pháp nhận xét là luật của Việt Nam vừa thông qua là bản sao từ luật an ninh mạng có hiệu lực tại Trung Quốc từ tháng 6 năm 2017. Một đại diện của RSF đưa ra yêu cầu rằng các nhà lập pháp Việt Nam cần thu hồi luật mới khắc nghiệt này. Trên mạng xã hội, nhiều người sử dụng Việt Nam trong những ngày này đang kêu gọi công chúng tham gia ký tên vào một kiến nghị trên trang change.org nhằm mục đích đề nghị Chủ tịch nước Trần Đại Quang không ký ban hành luật an ninh mạng. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói trong tuyên bố ngày 14 tháng 6 rằng dự kiến các vấn đề liên quan đến quyền tự do đưa ra ý kiến, biểu đạt và hội họp sẽ được thảo luận chi tiết vào đầu năm 2019 trong các cuộc kiểm điểm về Việt Nam theo cơ chế đánh giá định kỳ toàn cầu của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc Việt Nam thực hiện các cam kết của mình theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ hôm 14 tháng 6 ra thông cáo nói việc thông qua dự luật an ninh mạng là hết sức cần thiết, trong khi Quốc hội hoãn bỏ phiếu về dự luật đặc khu trên tinh thần cầu thị và dân chủ. Bên cạnh đó, thông cáo cho rằng trong số người biểu tình phản đối hai dự luật kể trên, có một số cá nhân quá khích và bị kích động. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua ngày 12 tháng 6 với gần 87% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận. Cùng ngày, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật này. 4 ngày trước đó, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội ra tuyên bố nói quốc gia này và Canada nhận thấy là dự luật có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng và đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam. Tuyên bố cũng cho rằng dự luật có thể không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam. Hai nước Mỹ và Canada thúc giục Việt Nam hoãn cuộc bỏ phiếu về dự luật, nhưng Quốc hội của Việt Nam vẫn tiến hành công việc của họ. Thông cáo hôm 14 tháng 6 của Tổng lãnh sự quán Việt Nam nói luật này phù hợp với hiến pháp của đất nước và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trên mạng xã hội, nhiều người Mỹ gốc Việt đã và đang lên tiếng phản đối luật an ninh mạng trong những ngày qua. Trong số họ, có nhiều người sinh sống ở bang California, nơi đặt Tổng lãnh sự quán Việt Nam. Một số ý kiến của họ dùng những lời lẽ gay gắt gọi luật an ninh mạng là mọi rợ hoặc là công cụ để bịt miệng tất cả người dân. Ông Nguyễn Khoa Thái Anh, cư dân ở thành phố Oakland, nhận xét với VOA về thông cáo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam.
Không chấp nhận được, chứ đấy là rõ ràng là họ ép ngôn từ. Cái đấy rõ ràng là một cái chuyện quá ư là ngang ngược. Mong ước của người dân được tự do phát biểu, tự do kết nối, tự do liên lạc với lại cả khắp Nam Châu. Mà làm như thế là trái với tinh thần của người Việt Nam này. Điều đấy là rõ ràng là đi ngược với cái nguyện vọng của Việt Nam, của người dân và của cả cái tiến trình của đất nước.
Tổng lãnh sự quán nói họ ra thông cáo để cung cấp thông tin cho một số bà con người Việt tại California sau khi có những người gọi điện hoặc gửi email đến để hỏi thăm về các cuộc biểu tình tại một số nơi ở Việt Nam trong các ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 6 liên quan đến hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Có tên đầy đủ là Dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc, dự luật đặc khu bị nhiều chuyên gia và hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội hoài nghi hoặc phản đối trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6. Một số chuyên gia, đại biểu Quốc hội và nhiều người dân lo ngại nếu dự luật được thông qua, nó có thể bị Trung Quốc lợi dụng để di dân hoặc là chiếm biển đảo của Việt Nam. Theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco, Quốc hội Việt Nam đã quyết định lùi thời gian thảo luận xem xét dự luật trên tinh thần cầu thị và dân chủ để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện dự luật. Bình luận về điều này, ông Thái Anh nói với VOA.
Cái đấy là chỉ là một cái kế hoãn định, tại vì bây giờ là người dân người ta đã sôi sục như thế. Anh nghĩ là cái ý cái tính của quốc hội thì không có lay chuyển. Bộ chính trị hay là đảng bảo là ok, bây giờ mình phải cho cái ba cái đặc khu này để mở mang về kinh tế, nhưng mà ai cũng rõ biết là chuyện đấy là giúp cho Trung Quốc. Bây giờ đó, nếu mà có dũng cảm thì phải bãi bỏ ngay tức thì cái chuyện đặc khu.
Hàng ngàn người đã biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng trong dịp cuối tuần ngày 10 tháng 6 ở một loạt các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương và Mỹ Tho. Riêng ở Phan Thiết và Phan Rí Cửa, tỉnh Bình Thuận, các cuộc biểu tình đã kéo dài trong 2 ngày từ mùng 10 đến 11 tháng 6, trở thành bạo động với một số vụ đập phá, đốt xe cộ và công sở. Tổng lãnh sự quán Việt Nam nói trong thông cáo mới đây rằng việc gây rối trật tự ở một số địa phương trong mấy ngày qua là do một số cá nhân quá khích và một vài tổ chức nuôi dưỡng tư tưởng hận thù đã lợi dụng những luồng ý kiến về hai dự luật để xuyên tạc gây chia rẽ giữa người dân với nhà nước và giữa các cộng đồng dân cư. Thông cáo nói nhà chức trách Việt Nam có đầy đủ bằng chứng chứng minh các nhóm này đã tổ chức kích động người dân có hành vi bạo lực, thậm chí trực tiếp kêu gọi cổ vũ lật đổ chính quyền nhân dân. Cư dân Oakland Nguyễn Khoa Thái Anh không đồng ý với thông tin từ tòa tổng lãnh sự. Ông nói.
Mình thấy rõ ràng cái này là tự phát của người dân. Vì họ tính o ép bao nhiêu cái chuyện mà làm cho người dân họ bỏ quốc tức. Thì họ bộc phát lên, họ bùng lên và họ chống đối. Tại vì bao nhiêu cái cảnh là những cái làng của Trung Quốc mà người Việt Nam không được vào. Họ khắp nơi ở Việt Nam rồi, mà bây giờ nữa thì thêm cái chuyện đặc khu nữa, thì bảo là người ngoài, ai là người ngoài hay là sạch đâu ngoài, cái chuyện đấy là rất là vô lý.
cho đến tối 14 tháng 6 đã liên tiếp diễn ra những cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Việt ở bang California để phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng, trong đó có cuộc biểu tình của hàng trăm người vào trưa ngày 8 tháng 6 trước cửa Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco.
Ngày 15 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra quyết định khởi tố công dân Mỹ gốc Việt William Nguyễn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Báo Công an thành phố nói vào ngày 10 tháng 6, thanh niên Mỹ 32 tuổi không chỉ diễu hành trên đường phố mà còn chụp ảnh quay phim cảnh đám đông đang tụ tập tràn xuống đường, bít cả lối đi rồi đăng trên trang Facebook và Twitter cá nhân. Tờ báo của ngành công an nói khi đám đông biểu tình di chuyển gặp phải hàng rào của công an và dân quân tự vệ chốt chặn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, William có động thái vẫy tay kêu gọi dòng người biểu tình phá hàng rào để tiếp tục tiến về trung tâm thành phố. Chuỗi hành động manh động quá khích của William đã bị cơ quan công an theo dõi, ghi hình và mời làm việc ngay trong ngày 10 tháng 6. Báo Người Lao Động dẫn báo cáo của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hành vi tập trung đông người trái phép vào sáng ngày 10 tháng 6 đã gây cản trở ách tắc giao thông đường vào sân bay, buộc các chuyến bay phải làm thủ tục đổi vé, gây thiệt hại 110 triệu đồng. Truyền thông Việt Nam nói tại cơ quan công an, William thừa nhận hành vi của mình đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ hôm 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của William Nguyễn, nói bà và gia đình rất lo lắng cho William, không biết gì về tình trạng của con trai vì chưa liên lạc được. Bà Vân nói bà cảm thấy rất đau lòng khi xem đoạn video trên mạng thấy cảnh con bị đổ máu và bắt mang đi. Bà Vân nói William là một sinh viên thuần túy, không tham gia tổ chức đảng phái chính trị nào cả và có lẽ chỉ có mặt trong đoàn biểu tình vì tính hiếu kỳ. Hôm 11 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói William Nguyễn bị câu lưu vì gây rối trật tự công cộng. Theo quy định tại Điều 318 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc bị tù giam từ 2 đến 7 năm tù, tùy theo mức độ.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger Mẹ Nấm là một trong 5 người được trao giải tự do báo chí quốc tế của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo CPJ có trụ sở ở New York. CPJ hôm 14 tháng 6 công bố sẽ vinh danh các nhà báo đã và đang phải đối diện với các hành động pháp lý, bị tấn công thân thể, bị đe dọa và bị bắt bớ để trả thù vì những việc làm của họ. Trong đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam cho giải thưởng thường niên năm nay. Như Quỳnh là một trong những blogger độc lập nổi tiếng nhất của Việt Nam, theo CPJ. Người phụ nữ 39 tuổi này đang bị ngồi tù từ năm 2016 với các cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Ông Stephen Butler, điều phối viên chương trình châu Á của CPJ, nói với VOA rằng chúng tôi chọn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bởi vì chất lượng báo chí cao trong những bài viết của cô ấy và sự dũng cảm tuyệt vời mà cô ấy đã cho thấy khi đối mặt với một chính phủ đàn áp. Cũng theo ông Butler, sự nổi tiếng của Như Quỳnh là một dấu hiệu của sự khao khát những nguồn thông tin độc lập ở Việt Nam. Người mẹ đơn thân có hai con nhỏ nhận bản án 10 năm tù vì viết bài về những vấn đề nhạy cảm bị truyền thông nhà nước kiểm duyệt, bao gồm thu hồi đất đai, suy thoái môi trường và sự bạo hành của công an. Như Quỳnh thừa nhận đăng những bài viết này nhưng phủ nhận cáo trạng tuyên truyền chống phá nhà nước theo truyền thông trong nước. Trước khi bị bắt, Như Quỳnh từng soạn thảo tập tài liệu Stop Police Killing Civilians về 31 trường hợp người chết sau khi làm việc với công an và là người đồng sáng lập mạng lưới Bloggers Việt Nam năm 2015 để kêu gọi mọi người tham gia chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Vào năm 2014, nữ blogger này nói với tổ chức CPJ rằng cô sợ sẽ bị bắt và cầm tù. Cô cho biết cô thường phải cải trang để tránh sự chú ý của chính quyền mỗi khi ra ngoài đến các cuộc gặp và các phong trào tranh đấu. Tháng trước, người được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh phụ nữ can đảm đã tuyệt thực một tuần trong trại giam ở Thanh Hóa để phản đối một số hành động, cách đối xử của trại giam và bị ép nhận tội, theo thông tin từ mẹ cô, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan. Theo ông Butler, việc xử và kết án Như Quỳnh là điều đáng hổ thẹn và việc đối xử với cô trong trại giam là vi phạm nhân quyền một cách khủng khiếp. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam đều phản đối bản án đối với blogger Mẹ Nấm khi cho rằng đó là cáo buộc mơ hồ vì cô chỉ thực hiện các quyền tự do cơ bản. Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục nêu quan ngại về tình trạng nhân quyền Việt Nam tại đối thoại nhân quyền thường niên tổ chức vào tháng trước ở Washington và nêu một số trường hợp đặc biệt, yêu cầu phía Việt Nam trả tự do ngay lập tức, trong đó có trường hợp blogger mẹ nấm. Theo một khảo sát của CPJ đưa ra cuối năm 2017, Việt Nam đã giam cầm ít nhất 10 nhà báo, trong đó có Như Quỳnh. Tất cả những người này đều bị án tù giam vì cáo buộc chống phá nhà nước. Như Quỳnh cùng 4 nhà báo nữ khác của Philippines, Sudan, Ukraine và Venezuela sẽ được vinh danh tại buổi lễ trao giải tự do báo chí quốc tế thường niên của CPJ dự kiến được tổ chức tại New York vào ngày 20 tháng 11. Ông Butler nói, với giải thưởng này trao cho mẹ nấm, CPJ hy vọng sẽ thu hút thêm được sự chú ý của cộng đồng quốc tế và tạo thêm sức ép lên chính phủ Việt Nam, buộc họ sớm trả tự do cho Như Quỳnh. Ấn Độ và Việt Nam sẽ thành lập các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí tại Việt Nam, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman, người vừa có chuyến thăm 4 ngày tới Hà Nội. Nói với các giới chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hôm 13 tháng 6, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các vũ khí sẽ được tiêu thụ tại các nước thứ ba có nhu cầu, theo truyền thông trong nước. Trong các cuộc gặp với các lãnh đạo của Việt Nam trong chuyến thăm vừa kết thúc hôm 15 tháng 6, bà Sitharaman nói rằng hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ mà còn tiến tới thành lập các nhà máy liên doanh sẽ sản xuất tại Việt Nam, theo Quân đội Nhân dân. Bộ trưởng Quốc phòng không đưa ra chi tiết về kế hoạch xây dựng các nhà máy này cũng như các địa điểm nơi chúng sẽ được xây dựng. Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường các mối quan hệ hợp tác, đặc biệt về quốc phòng trong những năm qua, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng trên Biển Đông và trong khu vực. Tháng 3 năm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm Ấn Độ và gặp mặt Thủ tướng Narendra Modi tại New Delhi. Và trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước. Ấn Độ đang thực hiện chính sách hành động hướng đông nhằm tăng cường hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Ấn Độ nói với Chủ tịch Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 3 rằng Việt Nam có vai trò then chốt và vị trí ưu tiên trong chính sách này. Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Việt Nam được VN Express trích lời, nói hợp tác quốc phòng là nền tảng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói vào năm ngoái, việc tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước nằm trong chính sách quốc phòng vì mục đích hòa bình. Bà Hằng không xác nhận với báo chí về những thông tin nói rằng Ấn Độ đã cung cấp cho Việt Nam tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos, trong khi Ấn Độ khẳng định Việt Nam muốn mua loại vũ khí tối tân này của họ. Nếu thương vụ mua tên lửa BrahMos được thực hiện, thì đây sẽ là hợp đồng mua vũ khí đầu tiên của Việt Nam với Ấn Độ, quốc gia gần đây cung cấp nhiều tàu tuần tra và giúp huấn luyện quân sự cho Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Truyền thông Trung Quốc hôm 15 tháng 6 cho biết hải quân nước này đang diễn tập ở Biển Đông, mô phỏng việc chống lại cuộc tấn công trên không. Động thái này diễn ra giữa lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đổ lỗi cho nhau trong việc làm gia tăng căng thẳng trên tuyến hàng hải đầy tranh chấp này, theo thông tấn xã Reuters. Giữa chuyến thăm Bắc Kinh hôm 14 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bày tỏ lo ngại về nỗ lực quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Phát biểu của ông được đưa ra sau một loạt các hoạt động của Mỹ trong khu vực, bao gồm đưa máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ bay gần các đảo tranh chấp, khiến Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối. Cuộc tập trận tên lửa tấn công giả định của Hải quân Trung Quốc tại một khu vực không rõ ở Biển Đông sử dụng 3 máy bay không người lái bay ở các độ cao khác nhau, hướng đến một đội hình tàu chiến làm mục tiêu. Tờ báo chính thức của quân đội Nhân dân Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận thuộc khuôn khổ của một chương trình đào tạo không được nêu tên nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho tác chiến thực tế với các mục tiêu trên không sau khi lãnh đạo Trung Quốc cho rằng một số chương trình huấn luyện không chuẩn bị hiệu quả cho quân đội. Hoa Kỳ và Trung Quốc thường xuyên chỉ trích nhau về việc ai đang quân sự hóa Biển Đông, trong đó Bắc Kinh quy lỗi cho các hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Mỹ. Washington nói các hoạt động này là cần thiết để chống lại nỗ lực hạn chế lưu thông hàng hải của Trung Quốc trong khu vực. Trong tháng 5, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã đi qua vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất của Hoa Kỳ. Các nhà phê bình cho rằng các hoạt động trên ít có tác động lên hành vi của Trung Quốc và phần lớn chỉ mang tính biểu tượng. Các giới chức Lầu Năm Góc lâu nay phàn nàn rằng Trung Quốc không thành thật về việc tăng tốc xây dựng quân đội và sử dụng các hòn đảo ở Biển Đông để thu thập thông tin tình báo. Ngoài Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tăng cường cho lực lượng hải quân là một phần quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng của Trung Quốc dưới sự giám sát của Chủ tịch Tập Cận Bình, giữa lúc nước này tìm cách vươn cánh tay quyền lực ra khỏi vùng biển của mình. Truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm thứ Sáu cho thấy hình ảnh của ông Tập đi thăm một tàu ngầm ở thành phố Cảng Thanh Đảo ở miền Bắc, nơi ông được giới thiệu về hệ thống vũ khí, trò chuyện với các thủy thủ và đặt câu hỏi về việc đào tạo hạm đội tàu ngầm.
Một thủ lãnh của Taliban tại Pakistan, Mullah Fazlullah, người đã ra lệnh ám sát khôi nguyên Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Kunar. AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết hôm 15 tháng 6. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với AP, ông Mohammad Ramanis cho biết Fazlullah và hai phần tử nổi dậy khác đã bị hạ sát vào sáng sớm thứ Năm. Phát ngôn viên của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Trung tá Martin O'Donnell, cho biết trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công chống khủng bố vào thứ Năm ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, nhắm mục tiêu vào một lãnh đạo cấp cao của một tổ chức bị liệt là khủng bố. Tuyên bố không cho biết liệu cuộc tấn công có giết chết bất cứ ai hay không, và cũng không xác định Fazlullah là mục tiêu. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Yousafzai đã may mắn sống sót trong vụ ám sát vào năm 2012. Fazlullah ra lệnh giết cô vì đã thúc đẩy việc giáo dục cho các bé gái. Yousafzai đã trở về quê hương vào đầu năm nay. Cô mở một trường học được một tổ chức từ thiện tài trợ nhằm thúc đẩy cho giáo dục nữ giới trên toàn cầu. Cô cho rằng nỗ lực ám sát của Fazlullah nhằm bịt miệng cô chỉ có tác dụng ngược là khuếch đại tiếng nói của cô trên toàn thế giới. Được xem là một thủ lãnh tàn bạo, Fazlullah từng ra lệnh ném bom và chặt đầu hàng chục đối thủ khi nhóm nổi dậy của ông kiểm soát khu vực thung lũng Swat của Pakistan từ năm 2007 tới năm 2009. Nhóm nổi dậy của ông có tên là Tehrik-i-Taliban đã chủ mưu cuộc tấn công tàn bạo vào trường công lập quân đội ở thành phố Peshawar ở phía tây bắc Pakistan vào tháng 12 năm 2014. Hơn 140 trẻ em và giáo viên đã bị tàn sát. Những người sống sót trong cuộc tấn công kể lại rằng các phần tử bạo loạn đã bắn vào đầu các nạn nhân trong trường học, trong đó có một số trẻ em chỉ mới lên 6 tuổi. Fazlullah nổi tiếng từ các chương trình phát thanh ở Swat, đòi hỏi phải áp đặt luật Hồi giáo, giúp ông có biệt danh là Mullah Radio. Các cuộc trò chuyện trên đài phát thanh của Fazlullah cũng bàn luận về những bất bình của nhiều người chống chính phủ ở miền Tây Bắc, chẳng hạn như vấn đề hệ thống tư pháp chậm chạp của nước này. Fazlullah cũng tiếp cận với nữ giới, hứa hẹn sẽ giải quyết các khiếu nại của họ về việc không nhận thừa kế một cách công bằng. Sự tàn bạo của Fazlullah còn thể hiện trong các cuộc hành quyết chặt đầu công khai, thường là cảnh sát. Không rõ số tuổi chính xác của Fazlullah, nhưng thủ lĩnh Taliban được cho là chỉ tầm hơn 30 tuổi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.